Chương 5 Thượng Đế và Tôn Giáo. Khi nói tới đồng tính luyến ái, tôn giáo là một chủ đề gây ra nhiều sự bực tức. Thay vì những minh giải trí tuệ hơn bất kỳ chủ đề nào khác, chẳng hạn, những người thuộc nhiều tín ngưỡng khác nhau có vẻ cảm thấy chắc chắn là tình trạng đồng tính đi ngược lại những giáo điều của tôn giáo họ. Thế nhưng họ thường không có sự cởi mở để thẳng thắn tranh luận về một quan điểm ngược lại. Điều này có thể khiến những người đồng tính cảm thấy rất khốn khổ, nhất là những người có niềm tin tôn giáo mãnh liệt. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tôi thường nghe rằng những người đồng tính rất khổ sở trong việc tìm cách đương đầu với việc xung đột giữa định hướng giới tính và tôn giáo của họ. Và tôi cũng nghe những người dị tính sùng đạo đối mặt với thách thức của việc hòa giải những niềm tin của họ với tình yêu họ dành cho một người đồng tính. Có lẽ những thông tin trong chương này sẽ giúp đỡ cho những người ở cả hai phía của lần phân cách này có sự am hiểu thấu đáo hơn về một đề tài mà rất có thể gây ra nhiều sự tranh cãi và thảo luận trong những năm sắp tới. Ở nhà thờ, mục sư của tôi nói rằng đồng tính luyến ái là tội lỗi. Có đúng như vậy không? Nhiều tôn giáo và nhiều người mộ đạo tin rằng đồng tính luyến ái là tội lỗi. Nhưng người ta có tất cả các kiểu quan điểm về chủ đề này. Trong tất cả các tín ngưỡng, đều có những lãnh tụ tôn giáo không nghĩ đồng tính luyến ái là tội, rằng việc quan hệ tình dục với người đồng tính, dù nam hay nữ, là tội lỗi hoặc xấu xa. Một vài tôn giáo dạy rằng đồng tính chính là một tội lỗi. Tôn giáo của bạn cũng có thể nói rằng thủ dâm, tình dục trước hôn nhân và kiểm soát sinh đẻ cũng là tội lỗi nốt. Vậy bạn có đồng ý không? Một vài người sẽ chọn cách làm ngơ những lời lẽ mà tôn giáo họ nói về điều gì nếu đó là một điều họ muốn làm. Nhưng sẽ bênh vực tôn giáo của mình nếu nó nói lên cái mà họ cảm thấy khó chịu, như đồng tính luyến ái chẳng hạn. Rốt cuộc, mặc dù tôn giáo có thể cung cấp sự hướng dẫn về việc chúng ta nên sống đời mình ra sao, mỗi chúng ta phải quyết định cái gì là đúng hoặc sai đối với bản thân mình. Tôi thích những lời của vị giám mục đã về hưu, John Sebai Spong, về chủ đề này. Khi được hỏi theo ý của Ngài, Thượng Đế có coi đồng tính luyến ái là tội lỗi không? Ngài đáp. Những cuộc nghiên cứu đương đại đang vén mở những sự thật mới mẻ, vốn tạo ra niềm tin xác tín rằng ngày càng chắc chắn là đồng tính luyến ái, chẳng những không phải là sự bệnh hoạn, tội lỗi, trụy lạc hay một hành vi trái tự nhiên, trái lại là một hình thái giới tính lành mạnh, tự nhiên và được chấp nhận của con người, được thể hiện ra với một số cá thể. Thành kiến của chúng ta cự tuyệt những người hoặc những gì nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Nhưng Đấng Thượng Đế sáng tạo đã phán: Ta nhìn xem mọi sự ta đã tạo ra và thấy chúng tốt lành. Sáng Thế Ký, chương 1, câu 31. Từ Thiên Chúa trong đạo Công giáo muốn nói rằng chúng ta được yêu thương, được trân trọng, được cứu chuộc và được coi là quý giá, bất luận là thế gian đầy thành kiến nhìn chúng ta như thế nào. Thượng Đế có yêu thương người đồng tính không? Không phải tất cả mọi người đều tin có Thượng Đế, nhưng nếu có một Đấng Thượng Đế, tôi thích nghĩ rằng đó là một Đấng Thượng Đế đầy tình yêu thương và người yêu thương tất cả các tạo vật của người. Những tôn giáo khác nhau nói gì về người đồng tính? Sau đây là một tổng quan rất vắn tắt về các quan điểm chính thức của những tôn giáo lớn ở Hoa Kỳ về chủ đề đồng tính luyến ái. Nhớ rằng, bất kể những quan điểm được phát biểu chính thức ra sao, thường có sự bất đồng rất mạnh mẽ giữa các giáo phái, giáo đoàn khác nhau, những lãnh tụ tôn giáo và các thành viên khác nhau trong giáo đoàn khi đụng chạm đến những quan điểm về đồng tính luyến ái. Giáo hội Tân giáo cho người đồng tính công khai tham gia vào giáo đoàn và không coi đồng tính luyến ái là tội lỗi. Lần đầu tiên, họ phong chức giám mục cho người đồng tính công khai ở Hoa Kỳ là vào năm 2003. Vốn là một sự kiện gây ra nhiều tranh cãi lúc đó. Giáo hội Luther chào đón người đồng tính công khai và cho phép người đồng tính nam hay nữ phụng sự trong hàng giáo phẩm nếu họ còn độc thân. Giáo hội trưởng lão đón nhận người đồng tính công khai dù nam hay nữ. Mặc dù vậy, những người đồng tính lộ liễu hăng say về tình dục không được phụng sự trong hàng giáo phẩm. Giáo hội Công giáo La Mã cho phép người đồng tính công khai gia nhập, nhưng coi đồng tính luyến ái là trái đạo đức, là tội lỗi nếu thực hành chuyện đó. Giáo hội Baptist chính thức cho người đồng tính công khai gia nhập. Mặc dù coi đồng tính luyến ái là tội, nhưng tín đồ Baptist ở Hoa Kỳ và tín đồ Baptist Nam Phương có những quan điểm khác nhau, và mỗi giáo hội tự lập ra các giới luật riêng của họ. Hội Giám lý Liên hiệp cho phép người đồng tính lộ tham gia và không chính thức coi đồng tính luyến ái là tội. Giáo phái Mormon, giáo hội thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-xu, không cho đồng tính luyến ái gia nhập, coi đồng tính luyến ái là tội và khuyên người đồng tính luyến ái giữ gìn sự trong sạch. Đạo hội không cho người đồng tính công khai tham gia, coi đồng tính luyến ái là một trong những tội lỗi xấu xa nhất và kêu gọi họ thay đổi. Đạo Do Thái chính thống cũng tin rằng đồng tính luyến ái là điều ghê tởm, nhưng các phong trào bảo thủ và cải cách của Do Thái giáo thì đón nhận người đồng tính và giáo đoàn của họ vào năm 2006. Người Do Thái giáo thuộc phong trào bảo thủ và cải cách đã liên kết với nhau trong việc quyết định phong chức giáo sĩ cho người đồng tính và cho phép các giáo sĩ cử hành những nghi lễ đính ước và kết hôn đồng tính. Đạo Phật công khai hoan nghênh người đồng tính, phong chức họ và không coi đồng tính luyến ái là tội. Liên giáo đoàn nhất thể phổ độ hoan nghênh người đồng tính nam và nữ tiếp nhận tất cả các vai trò trong giáo hội, và hội ái hữu toàn cầu của những giáo hội cộng đồng đã được đặc biệt thành lập để đón nhận những người đồng tính nam và nữ, người song tính và người chuyển giới. Chẳng phải Kinh Thánh dạy rằng đồng tính luyến ái là sai trái đó sao? Kinh Thánh không bàn về định hướng giới tính như chúng ta nghĩ ngày nay. Mặc dù thỉnh thoảng nó có nói đến hành vi tình dục, chẳng hạn bộ thánh luật trong sách Lê Phi nghiêm cấm những hành vi tình dục giữa đàn ông với nhau, Kinh Thánh không nói gì về tình dục giữa đàn bà. Như Peter Gomez, một mục sư giáo hội Baptist Hoa Kỳ và giáo sư môn luân lý cơ đốc tại Đại học Harvard, đã lưu ý trong một bài xã luận của thời báo New York. Bộ luật cũng cấm ăn thịt sống, gieo hai loại hạt khác nhau trên cùng một cánh đồng và mặc áo quần dệt từ hai loại sợi khác nhau, xăm mình, ngoại tình và quan hệ tình dục trong thời kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ cũng bị nghiêm cấm. Trong khi nhiều người tiếp tục lấy cảm hứng từ Kinh Thánh, hầu hết đã bác bỏ những điều luật và tục lệ lỗi thời ghi chép trong Kinh Thánh lần đầu cách đây nhiều thế kỷ. Và cũng như người Công giáo đã chối bỏ những giáo điều trong Kinh Thánh như là lý do biện hộ cho chế độ nô lệ, tôi nghĩ rằng tất cả người Công giáo rốt cuộc sẽ từ bỏ những giáo điều của Kinh Thánh về đồng tính luyến ái như một cái cớ để lên án người đồng tính nam và nữ và từ chối cho họ những quyền lợi công bằng. Các vị lãnh tụ tôn giáo cũng không từng nói những điều tốt về người đồng tính hay sao? Có, và qua nhiều năm, nhiều vị lãnh tụ tôn giáo đã thách thức những luật lệ và giáo điều chính thức, bài xích người đồng tính trong các tôn giáo của họ. Một vài lãnh tụ tôn giáo đã âm thầm tác động đến giáo phái của họ để làm thay đổi những điều luật bài đồng tính, và những người khác thì có những lời tuyên bố và kháng nghị công khai. Một số vị lãnh tụ tôn giáo còn đóng những vai trò tích cực trong nỗ lực tranh đấu vì dân quyền cho người đồng tính từ khi nó bắt đầu vào những năm 1950. Gần đây hơn, vài vị mục sư đã đến New York năm 2004 để biểu thị sự ủng hộ hôn nhân đồng giới. Họ làm như vậy bằng cách cử hành lễ thành hôn cho 25 cặp đôi đồng tính nam và nữ. Những cuộc hôn nhân ấy rốt cuộc đã không được chính quyền New York thừa nhận. Nhưng hành động ấy của các vị là một lời tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ các quyền công dân và hôn nhân của người đồng tính. Chúa Giê-xu đã nói gì về đồng tính luyến ái? Không gì cả. bất chấp nhiều điều một số lãnh tụ Cơ Đốc giáo đã nói chống lại người đồng tính, không điều nào trong số chúng từng được cho là đã được Chúa Giêsu nói. Người đồng tính có thể hết đồng tính nhờ cầu nguyện không? Không, người đồng tính không thể hết đồng tính nhờ cầu nguyện. Ý tưởng đó cũng phi thực tế, hệt như khi nghĩ rằng người dị tính có thể trở thành đồng tính nhờ cầu nguyện vậy. Vậy mà nhiều bậc cha mẹ đã khuyến khích con họ cầu nguyện để được chữa lành. Đó chính xác là điều Mary Renfield, người từng có những niềm tin của một tín đồ Cơ Đốc chính thống, đã khuyến khích đứa con trai vị thành niên bị đồng tính của chị Bobby. Mary nói rằng, lúc bấy giờ, chúng tôi đã hy vọng Chúa sẽ chữa cho nó hết bị đồng tính. Theo như lời Chúa phán, như chúng tôi đã được dẫn dắt để hiểu, Bobby phải ăn năn sám hối hoặc sẽ bị Chúa đày vào hỏa ngục và chịu hình phạt suốt đời. Tôi đã chấp nhận một cách mù quáng cái ý niệm rằng bản tính của Chúa là đe dọa và gây đau khổ cho chúng tôi. Vì vậy Bobby đã cầu nguyện trong nỗi lo sợ rằng nó sẽ bị Chúa trừng phạt cái tội đồng tính của mình. Nó viết trong nhật ký của nó: Lạy Chúa, vì sao người làm điều này với con? Con sẽ phải xuống hỏa ngục hay sao? Đó là những câu hỏi luôn luôn làm nhức nhối tâm trí con. Xin đừng ném con vào hỏa ngục. Con thật sự không xấu xa đến mức mà. Phải không Chúa? Con muốn mình tốt lành. Con muốn con khác đi. Con cần con dấu phê chuẩn của người. Nếu con có điều đó, con sẽ rất hạnh phúc. Cuộc sống thật là tàn nhẫn và bất công. Một năm rưỡi sau một nhật ký này, vẫn không ngừng bị dày vò bởi mặc cảm tội lỗi và tuyệt vọng, bởi những lời cầu nguyện không được hồi đáp, Bobby đã tự tử. Trong một lá thư gửi những người trẻ đồng tính được in trên một tờ báo ở San Francisco, mẹ của Bobby đã viết: Tôi tin chắc rằng, mặc dù bấy giờ tôi đã không tin, rằng cái chết của Bobby, con trai tôi, là kết quả cuối cùng của sự ác cảm với người đồng tính và sự ngu dốt ngự trị trong hầu hết các nhà thờ tin lành và công giáo. Và vì lẽ đó là trong xã hội, các trường công lập và gia đình của chúng tôi, Bobby không say rượu, cũng không dùng ma túy. Tất cả chỉ vì chúng ta không bao giờ có thể chấp nhận nó như chính nó, một người đồng tính. Giờ đây ngẫm lại, tôi nhận ra thật ghê tởm biết chừng nào khi tiêm nhiễm vào lương tâm một đứa trẻ ngây thơ mặc cảm, tội lỗi sai lầm, làm méo mó hình ảnh về cuộc sống, Thiên Chúa và bản ngã của nó. Tước đoạt gần như tất cả các cảm thức về giá trị cá nhân trong nó. Giả mà tôi đã nhìn nhận cuộc sống con trai tôi với một trái tim trong sáng, tôi hẳn đã thừa nhận nó như một đứa bé nhân hậu trong mắt Thượng Đế. Câu chuyện của Mary Renfield và con trai cô đã được kể trong một quyển sách mang tên Prayers for Bobby, tạm dịch, những lời cầu nguyện cho Bobby. Có những nhà thờ dành riêng cho người đồng tính không? Có, Hội Ái Hữu Toàn Cầu của những giáo hội cộng đồng mà những thành viên chủ yếu là người đồng tính nam và nữ, có vài trăm giáo đoàn ở Hoa Kỳ và trên thế giới. Có những nơi thờ phụng khác đặc biệt dành cho những người đồng tính nam và nữ mộ đạo không? Có, chẳng hạn hầu hết các thành phố lớn có một giáo đường cho người đồng tính đối với Do Thái giáo. Ngoài ra có những tổ chức trên khắp nước dành riêng cho người đồng tính, vốn là những tín đồ Công giáo, Do Thái giáo, Tân giáo, Luther giáo, Hồi giáo, Mormon giáo và bất kỳ giáo phái nào khác bạn có thể gọi tên, xem chương 9, tài liệu tham khảo. Nếu tôi là người đồng tính nam hoặc nữ và những tín điều tôn giáo của tôi dạy rằng tôi như thế là sai, tôi có thể làm gì khác không? Nhiều năm qua, nhiều người, trẻ có, già có, đã viết cho tôi về những xung đột giữa niềm tin tôn giáo và cảm giác giới tính của họ. Thường khi những gì họ biết trong thâm tâm về bản chất của họ mâu thuẫn gay gắt với những giáo điều họ được dạy. Đây là một thách thức cá nhân vốn không có một câu trả lời duy nhất cho nó. Về phần Mark, người nghĩ rằng sẽ bị sa hỏa ngục và những gì mục sư của cậu nói trong nhà thờ, sự xung đột cá nhân rất là ghê gớm. Cuối cùng, cậu đã đi đến sự thỏa hiệp giữa giới tính thật của mình và những gì nhà thờ đã dạy. Tôi đã bị nỗi lo lắng dày vò mỗi ngày. Đó là khoảng thời gian 6 đến 9 tháng trong địa ngục. Tôi không thở nổi. Tôi nhớ mình trong nhà thờ mỗi chủ nhật với tâm trạng cực kỳ căng thẳng. Thế rồi một cái gì đó lóe lên trong tâm trí tôi. Đó là ý nghĩ vào đại học và lên kế hoạch cho cuộc sống trưởng thành của mình. Đó là lời ước hẹn yêu đương. Tôi bắt đầu tưởng tượng đến anh chàng mà tôi sẽ phải lòng. Chính sức mạnh của tình yêu ngoài kia đã vượt thắng những cảm xúc tồi tệ. Và rồi tôi đã đọc mọi thứ tôi tìm được về người đồng tính và tìm hiểu về những nhóm mộ đạo đồng tính và sự kiện rằng có những người đọc kinh thánh là những người đồng tính nam và nữ cũng rất mộ đạo. Điều đó đã có kết quả với tôi. Caroline Morley cũng đã khổ sở với tình trạng giới tính mà cô từng tin rằng là tội lỗi. Nhưng khi là một sinh viên đại học, cô đã nhận ra rằng giới tính của cô không phải là tội mà là một món quà của Chúa. Tôi đã gặp Caroline vài năm trước khi cô là trợ lý cố vấn tinh thần tại một giáo hội cộng đồng. Tôi hy vọng rằng những suy nghĩ của cô về chủ đề này sẽ giúp bạn suy nghĩ theo những chiều hướng mới mẻ về những điều bạn đã được dạy và những điều bạn biết là thật về bản thân hoặc về một người đồng tính mà bạn biết. Caroline tin rằng mục sư Martin Luther King là người đã giúp cô an lòng chấp nhận hiện trạng của mình. Cô tâm sự với tôi. Lời cam kết không phục tùng những lời luật bất công của cha King đã có một tác động sâu sắc đến tư tưởng của tôi. Tôi bắt đầu hoài nghi những điều tôi được dạy phải làm. Chúng có thật sự đúng đắn không? Nếu tôi được một người có quyền thế dạy bảo cái gì là đúng, vậy thì nó sẽ đúng hay sao? Tôi bắt đầu nhận ra rằng cha mẹ có thể lái bạn đi nhầm đường. Những người thuyết giáo, có trời mới biết, có thể lái bạn đi nhầm đường đó. Nhân vô thập toàn, tất cả họ đều có thể mắc sai lầm. Điều đó thật sự đã thay đổi cách nhìn của tôi về bản thân và thế giới. Và chắc chắn, nó đã giúp tôi đánh giá lại thông điệp về đồng tính luyến ái tôi đã nhận được từ nhà thờ. Nó bắt tôi kiểm tra kỹ lưỡng hơn những điều mà Kinh Thánh đã nói về điều đó. Sau khi đọc kỹ Kinh Thánh, Caroline đi đến kết luận sau. Chúa không cứu tôi khỏi hiện trạng giới tính của mình. Chúa cứu tôi khỏi mặc cảm tội lỗi và xấu hổ và ban cho tôi một cảm giác tự hào và lòng chính trực mà tôi thật sự cần. Giới tính của tôi là một tặng phẩm của Chúa và giới tính của tất cả mọi người cũng vậy, bất luận nó được định hướng như thế nào. Việc có thể yêu ai đó là một đặc ân. Tôi hoàn toàn tin chắc là như vậy.
Chương 6. Trường học.
Nền giáo dục và những gì bạn có thể học tại trường về đồng tính luyến ái và người đồng tính là trọng tâm của chương này. Đáng buồn là có rất ít điều được dạy tại các trường tiểu học, cấp 2 và trung học về người đồng tính nam và nữ, lịch sử và các vấn đề liên quan đến người đồng tính. Nhưng có những ngoại lệ. Vài trường có những câu lạc bộ, thường được gọi là liên minh đồng dị tính, nơi những chủ đề đồng tính được thảo luận. Một số trường mời những vị khách đặc biệt đến nói chuyện về các vấn đề của người đồng tính nam và nữ. Một số trình chiếu những phim tài liệu có tính giáo dục. Để có một danh mục các phim tài liệu dễ tìm, hãy truy cập website mạng giáo dục người đồng tính nam, nữ và dị tính www.glsen.org. Số khác có những bạn yết thị công cộng, nơi đăng tải những câu chuyện thời sự về các vấn đề đồng tính. Một số thư viện trường có những quyển sách về chủ đề này. Có những giáo viên đưa các vấn đề đồng tính vào những bài giảng thường ngày của họ, thường là trong ngữ cảnh các lớp tiếng Anh, sức khỏe hoặc nghiên cứu xã hội. Anh có thể nêu thí dụ về một giáo viên đưa các vấn đề đồng tính vào bài giảng của mình không? Chris Law đang dạy lịch sử Mỹ lớp 6 và giáo dục công dân lớp 7 tại một trường tư thục ở Maryland khi lần đầu tôi gặp anh. Anh thường đưa bao gồm các vấn đề về người đồng tính nam và nữ trong bài giảng mỗi khi thích hợp. Anh nói, chúng tôi có một tiết học về phong trào dân quyền và đó là lúc thích hợp nhất để bàn về một chủ đề đang thịnh hành như là phong trào đấu tranh cho quyền lợi người đồng tính chẳng hạn. Chris nói rằng, chủ đề này thường xuyên được đưa ra như một phần tự nhiên của những cuộc thảo luận trong lớp. Chẳng hạn là trong lớp 6 tôi đang dạy, tôi đã đặt vấn đề về cái cách ai đó dùng từ đồ nhà quê. Tiếp theo thì chúng tôi đi qua nhiều từ có tính lăng mạ người ta hay sử dụng. Và bọn trẻ tự nhiên nói là từ gã đồng tính. Nó đưa đến một cuộc thảo luận dài 35 phút. Một lý do để Rich nghĩ các học sinh không khó chịu khi bàn luận về các vấn đề đồng tính trong lớp là anh thường tự mình thú nhận sự thật rằng anh có một ông bố đồng tính. Rich nói với tôi, trên bức tường kế bàn làm việc của tôi treo một bức hình cha tôi và người tình của mấy. Chris còn đặt một tấm bảng yết thị trong lớp để đăng những mục thời sự về các vấn đề đồng tính. Bọn trẻ phản ứng ra sao với chủ đề này khi nó được đưa ra trong lớp học? Tùy thuộc vào trường, lớp, độ tuổi của học sinh và thái độ của thầy cô, phản ứng của học sinh sẽ khác nhau. Chúng có thể hiếu kỳ và háo hức tham gia bàn luận, lấy độ một cách lặng lẽ, bối rối, xấu hổ hay thậm chí tỏ thái độ căm ghét. Khi Erica phát biểu ý kiến trong lớp công dân của cô bé, đang khi thảo luận về dân quyền cho người đồng tính, các bạn 12 tuổi cùng lớp với cô bé đã lắng nghe một cách lặng lẽ và lễ độ. Thật là không dễ để cô bé vượt qua nỗi sợ của mình, nhưng cô bé đã làm được. Việc biết rằng thầy giáo của mình, thầy Rich Law, có bố là người đồng tính đã giúp cô bé có đủ sự tự tin để nói lên những suy nghĩ của mình. Erica kể với tôi, em nói em nghĩ những điều mà hầu hết các bạn ấy nói là không đúng và họ nên tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề đó trước khi có ý kiến. Phần lớn bọn trẻ con nghĩ rằng đồng tính là bệnh hoạn và đáng ghê tởm và người ta đồng tính là do sự lựa chọn. Em đã nói đồng tính không có gì sai cả, rằng chú em là người đồng tính và chú ấy hoàn toàn tốt. Các bạn trong lớp em đồng ý với em rằng điều đó không có gì sai cả. Jack, nam sinh của một trường trung học nhỏ bên ngoài thành phố Portland, bang Oregon, không thể tưởng tượng việc đứng lên phát biểu trước lớp, nhất là sau một sự cố gần đây khi một học sinh bênh vực người đồng tính trong một cuộc tranh luận ở lớp. Cậu nhớ lại. Bọn nhóc bắt đầu la hét rằng cậu ấy là một thằng đồng tính, và cậu ấy có phần chùm lại và biện bạch rằng không phải cậu ấy thích người đồng tính hay cái gì đó, nhưng vì chẳng có gì sai ở họ cả. Vậy mà nó vẫn không ngừng kêu la rằng Chúa tạo ra Adam và Eva, chứ không phải Adam và Steph. Chuyện đó đã có phần đi quá đà và tôi tự hỏi là thầy giáo có dừng chúng lại không. Nhưng ông ấy chỉ ngồi ở đó và không nói gì cả. Chắc cũng không nói gì, vì cậu không muốn bất kỳ ai nghĩ mình đồng tính và sợ bị lôi kéo sự chú ý về mình. May, biết là cô bé sẽ thu hút sự chú ý về phía mình khi đọc bài thuyết trình trong lớp Anh văn của cô về đề tài người đồng tính. Sau năm lớp 9, khi người bạn gái cũ của cô phao tin rằng cô là người đồng tính, May chuyển đến một trường trung học mới và trong vài tháng, cô bắt đầu thổ lộ với mọi người rằng mình đồng tính. Đến năm lớp 12, ai nấy đều biết chuyện. Khi đã đến lúc quyết định đề tài cho bài thuyết trình, May biết cô mong muốn làm điều gì đó khác biệt so với các bạn cùng lớp. Hầu hết, chọn nói về nạo phá thai hoặc việc hạ thấp tuổi cho phép uống bia rượu. Tôi muốn nói với mọi người về cảm giác của một người đồng tính là thế nào và tại sao hôn nhân cùng giới nên được hợp pháp hóa. Tuy vậy, cô đã cảm thấy lo lắng. Cho đến lúc này, chưa có ai từng nói điều gì tiêu cực trước mặt tôi, nhưng tôi sợ những tiếng cười khúc khích và những lời bàn tán xì xào. Tôi không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao. Tôi mở đầu bằng câu hỏi là họ sẽ như thế nào nếu sống trong một thế giới nơi mà bạn không thể lấy người đàn ông hoặc người phụ nữ bạn yêu. Bạn không thể tâm sự với cha mẹ về việc đã phải lòng ai đó. Rồi tôi nói đó chính là cảm giác của tôi, một người đồng tính. Mọi người đang chú ý lắng nghe và tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, kể cả cô giáo của tôi. Cô ấy đang nhìn xuống sắp giấy tờ của mình. Thế rồi tôi nói từ đồng tính, cô ngước lên, nhìn thẳng vào tôi. Tôi không nghĩ là cô chờ đợi một cái gì đó hoàn toàn khác biệt. Khi tôi nói xong, thoạt đầu không khí có phần im lặng lại. Hầu hết mọi người bị sốc bởi việc tôi có đủ dũng khí nói về cái chuyện này. Sau buổi học, nhiều người trong số họ nói rằng tôi đã làm rất tốt. Những phụ huynh phản ứng thế nào với việc con họ được dạy về những vấn đề đồng tính? Một vài phụ huynh hài lòng khi chủ đề này được dạy vì bản thân họ là người đồng tính, hoặc vì họ có những người thân hoặc bạn bè đồng tính, hoặc vì họ nghĩ rằng việc dạy sự hiểu rõ giá trị của những khác biệt giữa mọi người là một điều tốt mà nhà trường nên làm. Số khác không có ý kiến cụ thể về chuyện đó. Một số nghĩ nó không thích hợp hoặc sai trái. Và vẫn có một số khác cho rằng, bất kỳ điều gì về người đồng tính mà một giáo viên chủ động nói ra cũng là lý do để sa thải ông hoặc bà ta.
Vì sao một số bậc cha mẹ phản đối việc dạy học sinh về người đồng tính?
Một số cha mẹ phản đối việc dạy con em họ về giới tính nói chung, hoặc họ có thể tin rằng việc giáo dục giới tính nên được dạy ở nhà hoặc trong thể chế tôn giáo. Một số khác tin rằng bằng việc nói về đồng tính luyến ái, họ sẽ khuyến khích bọn học sinh trở thành đồng tính. Tất nhiên là bạn không thể biến bất kỳ ai thành đồng tính. Nhưng bằng việc dạy học sinh sự thật, thay vì những chuyện hoang đường tiêu cực, bạn có thể giúp chúng trở nên am hiểu hơn, cảm thông hơn và thấy dễ chịu hơn với tình trạng giới tính của bản thân và của người khác. Một lý do khác mà một vài bậc cha mẹ phản đối việc dạy lũ trẻ về chủ đề này là họ có những niềm tin mãnh liệt, tiêu cực về đồng tính luyến ái và người đồng tính. Họ muốn truyền những niềm tin này cho con họ và không muốn chúng nghe bất kỳ quan điểm nào khác về chủ đề này, nhất là ở trường.
Có những thầy cô giáo đồng tính không?
Luôn luôn có những thầy cô giáo là người đồng tính, nhưng mãi đến những năm gần đây, hầu như tất cả giáo viên đều giữ bí mật định hướng giới tính của họ. Điều này đã bắt đầu thay đổi, nhất là tại các trường cao đẳng và đại học, và một vài trường trung học. Và giờ đây, đã có những tổ chức dành cho các thầy cô giáo đồng tính trong các thành phố lớn trên khắp đất nước. Nhưng khi đụng đến những trường cấp 2 và tiểu học, người ta ít thấy những thầy cô giáo công khai việc họ đồng tính hơn. Mặc dù điều này cũng đang bắt đầu thay đổi.
Vì sao họ giữ bí mật chuyện đó?
Các thầy cô giáo đồng tính giữ bí mật định hướng giới tính của họ vì một số lý do. Quan trọng nhất, họ sợ bị mất việc và họ ngại những phản ứng tiêu cực từ các đồng nghiệp, các nhà quản trị hoặc các bậc cha mẹ phản đối người đồng tính dạy học. Và vì tương đối ít thầy cô giáo lộ ra mình đồng tính, những người công khai điều đó thường thấy họ ở vị thế của những người tiên phong. Thám hiểm một lãnh thổ mới không bao giờ là việc dễ dàng cả, nhất là khi công việc của bạn có thể gặp nguy hiểm. Cách đây không nhiều năm cho lắm, những thầy cô giáo bị phát giác ra bí mật đều bị sa thải và tước bằng dạy học. Giờ đây ở nhiều nơi đã có những điều luật bảo vệ người đồng tính nam và nữ khỏi bị sa thải chỉ vì họ đồng tính. Nhưng điều đó còn tùy thuộc vào pháp luật địa phương hoặc tiểu bang hoặc chính sách của nhà trường. Và ngay cả ở những nơi có luật pháp bảo vệ người đồng tính khỏi bị sa thải, các giáo viên vẫn e ngại sự nghiệp của họ có thể bị tổn hại nếu ai ai cũng biết họ đồng tính, nhất là nếu họ làm việc với các em nhỏ.
Vì sao người ta phản đối người đồng tính làm thầy cô giáo?
Một số người tin một cách lầm lạc rằng các thầy cô giáo đồng tính sẽ ảnh hưởng đến biến học sinh của họ thành đồng tính. Điều mà chúng tôi biết là không thể. Số khác tin rằng người đồng tính tội lỗi và đồi bại. Vì vậy họ nghĩ giáo viên đồng tính là những tấm gương xấu cho bọn trẻ. Số khác nữa tin rằng người đồng tính rất có thể là những kẻ gạ gẫm trẻ em. Điều này không chỉ đúng, những cuộc nghiên cứu đã chứng minh người đồng tính ít có khả năng dụ dỗ trẻ nhỏ hơn người dị tính. Những người đàn ông dị tính có nhiều khả năng gạ gẫm trẻ em nhất.
Nếu tôi bị chọc ghẹo hoặc chửi rủa vì tôi đồng tính hoặc vì ai đó nghĩ tôi đồng tính, liệu tôi có thể nói chuyện với ai ở trường?
Tôi hy vọng sẽ có một số y tá, cố vấn học đường, thầy cô giáo hoặc một vài người quản lý nhà trường để bạn có thể nói chuyện. Tại một số trường học, có những người quản lý, người cố vấn hoặc các giáo viên dán một cái nhãn vùng an toàn trước cửa văn phòng hay lớp học của họ để các học sinh đồng tính nam hoặc nữ hoặc những ai có thắc mắc về các vấn đề đồng tính sẽ biết họ được hoan nghênh. Nếu ở trường bạn không có một ai bạn nghĩ có thể nói chuyện cùng bạn và không thể nói ra với ba mẹ mình, hãy liên hệ với một trong những nguồn liệt kê ở chương 9.
Có tổ chức học đường nào dành cho những người trẻ đồng tính không? Hoặc nghĩ mình đồng tính? Hoặc dành cho những người dị tính có bạn bè hoặc thân nhân đồng tính?
Vâng, có hàng ngàn liên minh đồng dị tính và các nhóm tương tự tại các trường trung học và một số lượng ngày càng tăng ở các trường cấp 2 trên khắp đất nước, dành cho những thanh thiếu niên đồng tính nam và nữ, lượng tính và chuyển giới và bạn bè và người ủng hộ họ. Một vài nhóm đã được khởi sự bởi những người trẻ đồng tính, một số bởi các sinh viên dị tính, có bạn bè
hoặc thân nhân đồng tính và số khác bởi các thầy cô giáo và các nhà quản trị học đường. Một trong những liên minh đồng dị tính cấp trung học cơ sở đầu tiên đã được thành lập năm 1989 tại Học viện Concord, một trường trung học tư thục ở Concord, Massachusetts. Một học sinh lớp 9 có mẹ đồng tính cảm thấy khó chịu với những lời bình luận bài xích đồng tính mà cô ấy nghe thấy xung quanh trường. Vậy là với hy vọng thay đổi tình hình ở Học viện Concord, cô học sinh này đã bàn với thầy giáo lịch sử của mình, Kevin Jennings, tình cờ lại là người đồng tính, về việc khởi sự một nhóm sinh viên đại loại theo kiểu như vậy. Họ muốn mọi người cảm thấy được chào đón, vì vậy cùng với nhau, họ đã đi đến cái tên Liên minh Đồng Dị Tính. Kevin sau này đã sáng lập mạng giáo dục cho người đồng tính nam, nữ và người dị tính, nhằm góp phần hỗ trợ những sinh viên và giáo viên đã tổ chức và lãnh đạo nhóm. Nói chung, mục tiêu của nhóm là cung cấp một nơi có tính khuyến khích và an toàn cho việc thảo luận công khai giữa sinh viên đồng tính và không đồng tính về các vấn đề mà người đồng tính đối mặt ở trường, trong gia đình và trong cộng đồng của họ. Họ cũng thường cố gắng ngỏ lời đến một cộng đồng học đường lớn hơn bằng việc tổ chức các sự kiện như Ngày Im Lặng, vốn là một ngày trong mỗi năm học khi mà các sinh viên giữ im lặng trong một phần hoặc cả ngày như một cách biểu tượng hóa việc những người đồng tính đã phải câm lặng trong cuộc sống học đường và xã hội hàng ngày như thế nào. Những sự kiện khác bao gồm tuần liên minh, tuần lễ trong đó các thành viên yêu cầu những sinh viên khác cùng liên minh chống lại sự kỳ thị người đồng tính, và các thành viên cũng đã ủng hộ những điều luật mới ở địa phương và tiểu bang bảo vệ các quyền lợi của sinh viên đồng tính. Các nhóm này đã rất cởi mở với tất cả các sinh viên và họ không cần phải lộ diện định hướng giới tính của bản thân. Nếu ở trường bạn không có một nhóm như vậy, hãy nghĩ đến việc khởi sự một nhóm như vậy. Khi người đồng tính vào đại học thì mọi chuyện có thể khác đi không? Trong hầu hết mọi trường hợp là có, mặc dù điều đó còn tùy vào trường cao đẳng hay đại học mà bạn theo học. Một vài trường rất cởi mở tiếp nhận và bạn sẽ tìm thấy nhiều người đồng tính ở đó. Có những trường không cởi mở như thế hoặc thậm chí là thù ghét, như những trường được điều hành bởi các thể chế tôn giáo đi theo học thuyết bài đồng tính. Vì vậy, khi bạn tìm trường để nộp đơn, nếu bạn muốn vào một trường nơi mọi người được hoan nghênh và chấp nhận, thông thường bạn có thể tìm nó bằng cách nhìn vào danh sách các tổ chức sinh viên và nội dung học trình của nó. Chẳng hạn, có nhiều trường cao đẳng và đại học có các chương trình nghiên cứu về người đồng tính nam và nữ, và có nhiều trường hơn nữa cung cấp ít nhất một vài khóa học về chủ đề này. Bạn có thể bắt đầu việc tìm kiếm bằng cách tham khảo website của trường và kiểm tra các tổ chức sinh viên và nội dung học trình của nó. Charmin không biết chắc cô được chào đón như thế nào ở ngôi trường cao đẳng cộng đồng mà cô đang có ý định theo học tại Queens, New York. Nếu có ai biết cô đồng tính. Và khi đã bắt đầu đi học, cô nhanh chóng phát hiện ra rằng nhiều bạn cùng lớp đã có những quan điểm rất tiêu cực về người đồng tính. Charmin xấu hổ và thường không nói chuyện nhiều trong lớp. Nhưng khi đề tài đồng tính luyến ái được nêu ra trong lớp học về giới tính người và các bạn cùng lớp của cô đã nói những điều như là đó là do sự lựa chọn và đó là điều tội lỗi. Cô biết mình phải làm một cái gì đó khác. Không hiểu sao, cô nói. Tôi đã giơ tay. Tôi muốn họ hiểu đôi chút. Sau khi nói về trải nghiệm của bản thân với tư cách là một người đồng tính, chính những người bạn cùng lớp vốn đã nói nhiều điều tiêu cực về người đồng tính đã cảm ơn cô vì sự thổ lộ ấy. Một anh chàng đã nói với tôi, bạn đã rất can đảm để thổ lộ sau khi nghe mọi người nói ra những lời như thế. Cảm ơn bạn nha. Trước kia tôi cũng không nghĩ về những điều này. Tôi lo sợ trước, trong và ngay sau cả khi nói ra điều đó. Nhưng mà tôi không hối hận. Và nếu các bạn cùng lớp không chấp nhận tôi hoặc định hướng giới tính của tôi thì cũng chẳng quan trọng. Miễn sao là những điều tôi nói khiến họ ngạc nhiên đôi chút về cái lý do khiến họ tin nó là điều sai trái. Có gì khác biệt với anh khi anh vào đại học không? Ồ, không khác theo cái kiểu mà bạn có thể nghĩ. Ngôi trường tôi học là Đại học Vassar, rất khác với những trường trung học của tôi. Và lúc bấy giờ, rất nhiệt tình chấp nhận các sinh viên đồng tính nam và nữ. Ngay từ năm 1970 trong trường, đã có một nhóm sinh viên đồng tính rồi. Nhưng vấn đề đối với tôi không phải là nhà trường. Tôi chính là vấn đề. Tôi rời nhà và đến trường trong tư thế của một gã trai 17 tuổi, rất là mâu thuẫn, vốn không hề muốn mình là người đồng tính. Vì vậy trong khi có rất nhiều người đồng tính để tôi gặp gỡ tại trường, tôi đã lo sợ việc có ai đó nghĩ rằng tôi đồng tính. Và tôi vẫn hy vọng rằng những cảm xúc đối với người cùng giới của tôi bằng cách nào đó tan biến. Đồng thời tôi cảm thấy phấn khích khi được ở gần những người đồng tính và tôi thật sự muốn có một bạn trai. Tôi ở trong một tâm trạng hỗn độn. Giá như tôi có thể cho bạn ngã 17 tuổi của tôi lời khuyên mà bây giờ tôi có thể chẳng khó khăn gì tìm thấy, tôi hẳn sẽ nói. Tất cả các trường đại học đều có những chương trình tư vấn, vì vậy hãy sắp xếp một buổi hẹn tại trung tâm y tế sinh viên và nói chuyện với người có kinh nghiệm xử lý những vấn đề liên quan đến giới tính. Việc nói chuyện với một chuyên gia về những cảm xúc của bản thân sẽ giúp bạn hòa giải những xung đột nội tâm và giúp bạn học cách chấp nhận con người thật của mình. Tất nhiên đó không phải là điều tôi đã làm. Chỉ những người có vấn đề thật sự mới cần nói chuyện với một người tư vấn. Và tôi đã không nghĩ rằng tôi là loại người cần đến sự giúp đỡ của chuyên gia. Thay vì vậy, tôi đã dành nhiều thời gian và công sức vào việc phân loại những cảm xúc bản thân. Cuối cùng là giải bày với một số bạn thân thiết của tôi có lòng giúp đỡ. Nhưng tôi đã mất đi một thời gian rất dài để khám phá ra rằng những điều mà đáng ra đã sáng tỏ từ lâu nếu tôi cần sự giúp đỡ của chuyên môn. Bởi vì không làm thế, tôi đã khiến cho mọi chuyện của bản thân trở nên khó khăn hơn một cách không cần thiết. Có lẽ đó là lý do mà giờ đây tôi tỏ ra mau mắn như vậy khi khuyên lơn những người viết thư cho tôi hãy đến nói chuyện với một nhà tư vấn chuyên môn. Bạn không cần gì phải chịu khổ như tôi đã từng chịu khi ngoài kia luôn có sẵn sàng sự giúp đỡ, bất luận bạn đang học cấp 2, trung học hay vừa mới tới trường đại học mà thôi.